I think it's good to have a short fellowship about some question or issue that I heard.
Tôi tin được có tốt để có một cái buổi thông công ngắn về những gì câu hỏi một số câu hỏi mà tôi đã nghe.
Yeah. It's actually not a big issue because we just need to look at the pattern in the Bible, the example in the Bible.
Thực ra nó không phải là một cái vấn đề lớn, thì chúng ta chỉ cần nhìn vào một số mẫu ở trong Kinh Thánh, số ví dụ trong Kinh Thánh.
Our model is not the church in Germany, the model is the church in the Bible.
Cái kiểu mẫu của chúng ta không phải là hội thánh ở Đức mà là hội thánh ở trong Kinh Thánh.
Yeah. And of course we have fellowship and it's good to have fellowship among each other, among the churches.
Dĩ nhiên chúng ta có cái có sự thông công giữa với nhau và giữa các hội thánh.
And because we can, yeah, we go on together and we can, yeah, the Lord will bless the fellowship among the churches.
Chúng ta cùng tiến lên và Chúa sẽ chúc phước cho cái sự thông công giữa các hội thánh.
Yeah, but what counts or the model we follow is what the Lord is showing us in His Word, in the Bible.
Nhưng mà cái mẫu chúng ta đi theo là những gì mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta ở trong Kinh Thánh.
Yeah, and as a starting point, I just clarify about the situation here in Germany, and then we can we go into some verses to see what happens in Acts of the Apostles.
Đầu tiên là tôi giải thích về cái tình hình ở trong hội thánh ở Đức, và sau đó là chúng ta cùng nhau đọc số câu Kinh Thánh trong Kinh Thánh.
Yeah, because I heard that there was this during our visit, yeah, we had a lot of fellowship and usually I was talking and Julia was not talking so much.
Vì tôi nghe rằng trong lúc mà chúng tôi ở Việt Nam thì tôi nói nhiều nhưng mà Julia thì không có nói nhiều.
Yeah, but she was not like she didn't shut up fully.
Nhưng mà Julia đã không có hoàn toàn im lặng.
Yeah, and so that's why maybe somebody might think, okay, this is how everybody is here in Germany.
Và một số anh em có thể nghĩ rằng thì tất cả mọi người ở Đức cũng như vậy.
But this is wrong. Yeah.
Nhưng như vậy là sai.
There are sisters who are more active, and maybe sisters who are more passive in the meeting.
Có một số trong buổi nhóm thì có một số chị em tích cực hơn và có một số chị em thì là thụ động hơn.
Just in the same way as there are brothers who are some are more active and some are more passive in the meeting.
Cũng giống như các anh em cũng vậy. Một số người nam thì là tích cực hơn, cũng có số người nam thì thụ động hơn.
Yeah, this is not everybody is the same.
Vì không phải tất cả mọi người đều giống nhau cả.
Maybe for one person it's easy to speak in front of others or to speak, you know, before other people.
Có một số người thì cảm thấy dễ dàng khi mà nói trước nhiều người khác.
And maybe for another person to speak before others is the biggest challenge and the biggest problem in their life.
Nhưng mà đối với một số người thì có lẽ thì có thể thì cái chuyện mà nói trước đám nhiều người khác á thì là một cái thử thách lớn ở trong cái cuộc sống của họ.
And I think that's the same if you're there, that's the same thing for brothers and for sisters, be it in Germany or in Vietnam or anywhere on the world, the characters are different.
Thì tôi nghĩ điều này cũng sẽ đúng với các anh em ở Đức, ở Việt Nam hay ở nơi nào đó.
Yeah. And there are some sisters here in Germany that you hear something from them in almost every meeting, and that's good.
Ở Đức này thì có một số chị em mà anh em có thể nghe tiếng của họ trong hầu như tất cả buổi nhóm, và điều đó cũng tốt thôi.
Yeah, if it's from the Lord, then very welcome. It's very good.
Nếu mà nó đến từ Chúa thì rất là tốt, hân hạnh chào đón.
Yeah. And if maybe somebody speaks too much, they have to learn to take a break.
Nếu mà người nào đó nói quá nhiều, thì người đó nên học để nghỉ, để ngừng lại.
And and other brothers or sisters who never say anything in a meeting, they have to learn to overcome and open the mouth sometimes.
Còn một số anh em hay một số chị em nào mà thường im lặng trong buổi nhóm thì họ phải học, họ nên học để vượt qua được điều đó và để mở miệng họ ra.
And and now let's come a bit to how the Bible describes the church.
Bây giờ chúng ta hãy xem Kinh Thánh mô tả gì về hội thánh.
The Bible uses very simple pictures to make us understand.
Thực ra Kinh Thánh dùng những cái bức tranh khá đơn giản để chúng ta hiểu.
For example, it says that we are the Lord uses the picture of husband and wife for Christ and the church.
Ví dụ như Chúa dùng hình ảnh giữa vợ và chồng để mô tả Đấng Christ và Hội Thánh.
And the church is, it should be like in a family, like in a household.
Thì Hội Thánh thì giống như một cái gia đình nha.
Yeah, so in a family, and the most important thing in this household of God is, in the family of God, is that there's food.
Thì cái điều quan trọng nhất trong nhà của Đức Chúa Trời là thức ăn.
Yeah. So if in the church, in the house of God, if there's no food, then everybody will starve, will die.
Nếu mà trong nhà của Chúa mà không có thức ăn thì mọi người thì sẽ đói, sẽ chết.
And so a verse in Psalm even says that our storage should be full to supply all kinds of food. Psalm 144.
Thi 144 nói rằng trong nhà phải có đầy đủ các thức ăn.
Verse 13, yeah.
Câu 14, Thi 144.
13. Our barns may be full, supplying all kinds of produce.
Nguyện kho lẫm của chúng tôi được đầy dẫy, có đủ các thứ lương thực.
Yeah. Amen. And before, maybe we can read verse 12 as well.
Chúng ta có thể đọc câu 12. Nguyện các con trai chúng tôi giống như cây dương mọc lên mạnh mẽ. Nguyện các con gái chúng tôi như đá góc nhà, chạm theo lối kiểu của đền thờ.
Amen. So it's Paul, so it talks about the sons and the daughters.
Thì câu Kinh Thánh này nói đến con trai, các con trai và các con gái.
And then it says, the house, the barn shall be full with food to supply all kind of food.
Và sau đó nói rằng cái kho phải chứa đầy đủ các thứ lương thực.
Yeah. And as in a family, you have husband and wife and the children.
Giống như trong một gia đình vậy thì có chồng, có vợ và có con cái.
Yeah. And of course the husband should bring the money or bring the food to feed the family, right?
Thì dĩ nhiên thì người chồng phải nên mang tiền về hay là mang thức ăn về để nuôi gia đình.
But what happens if the husband just drinks beer and is gambling all the day?
Nhưng mà điều gì xảy ra nếu mà người chồng chỉ có uống bia rồi chơi đánh bài cả ngày?
Or maybe he is just sick and cannot work.
Hoặc là người chồng bị bệnh rồi không thể đi làm được thì sao?
Then he cannot bring food to the house.
Thì người chồng như vậy thì không thể nào mà mang thức ăn về cho gia đình được.
Then what should the family do?
Như vậy thì gia đình phải nên làm gì?
Should they stop eating?
Cả gia đình nên ngưng ăn nè.
Should they, just because the husband is distracted or sick or doing bad things, then all the children should die in the church, in the house?
Nếu mà người chồng thất vọng hay là bị bệnh hay sau đó không có làm được thì không lẽ mấy đứa con phải chết sao? Ở trong nhà sao?
No.
Không.
Then of course the wife, the mother will step up and try to bring the family through.
Thì dĩ nhiên thì người vợ hay người mẹ phải đứng lên và để mang thức ăn về cho gia đình.
Yeah. And it's just a little example to show also the situation in the church.
Cái ví dụ này chỉ dùng để bày tỏ cái tình trạng của trong hội thánh.
Of course the how do you say to to teach and to teach and to preach in the church, like to give a message and to preach. It's in the church. There's also a certain. There should also be God's order.
Dĩ nhiên trong hội thánh phải có nên có trật tự của Đức Chúa Trời.
Yeah, in the church we don't have democracy or we don't have anarchy. No, we have God's order.
Ở trong hội thánh thì không có cái nền dân chủ hay là cái chuyên chế gì đó mà chúng ta phải có trật tự của Đức Chúa Trời.
Yeah, and we all want to submit under His under Christ as our head.
Và tất cả chúng ta đều muốn vâng phục Đấng Christ là đầu của chúng ta.
Yeah. And but if the brothers don't it's in practical church life. Yeah, if the brothers maybe if I'm they're distracted or sick or you know busy with other things, then should the and then the meeting will be so silent. Is that how it should be?
Nếu mà trong cái hội thánh mà thực tế, nếu mà các anh em bị bệnh hay bị nản lòng hay là bị bận rộn những điều gì khác, thì không lẽ hội thánh trong hội thánh phải im lặng sao?
No, then the sisters have to fill the room and bring food. Otherwise, the brothers and sisters will starve. There will be no food.
Như vậy thì các người chị em thì phải thay thế phải mang thức ăn. Trong buổi nhóm nếu không thì các anh chị em đều không có thức ăn gì cả.
Yeah. So maybe a verse from Acts chapter 2.
Ta hãy đọc vài câu kinh thánh trong công vụ chương 2.
Acts chapter 2 verse 16 to 18.
Từ câu 16, anh em đọc từ công vụ 2 câu 16 đến câu 18. Anh em đọc đi.
Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioan đã nói tiên tri rằng Đức Chúa Trời phán trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt, con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bạn trai trẻ sẽ thấy nghiệp lạ và cho các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta trên các thầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri.
Amen. So this is on the day of Pentecost, right?
Đó là ngày lễ cuối tuần phải không?
This is where the church started.
Đó là nơi lúc mà cái hội thánh bắt đầu.
Yeah, and that's a good point to look. How did it start? Because this is how we continue as well.
Chúng ta phải nhìn lúc bắt đầu, coi hội thánh bắt đầu như thế nào để chúng ta có thể tiếp tục.
Yeah. And it says verse 17, I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy.
Và câu 17 nói rằng Đức Chúa Trời phán trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ linh ta khắp trên mọi xác thịt, con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri.
So in Vietnamese, does it say only in the Vietnamese Bible, does it say only your sons shall prophesy?
Thì trong kinh thánh tiếng Việt có nói rằng chỉ có con trai mới nói tiên tri không?
Lâm ơi, what does your Bible say?
Lòng kinh thánh của em nói gì?
Cả con trai và con gái đều nói tiên tri.
Son and daughter.
Yeah, sons and daughters shall prophesy. Yeah, đúng rồi. Yeah, and then verse 18, only the servant, the male servant shall prophesy.
Còn trong câu 18 thì chỉ có đệ tớ nam mới nói tiên tri thôi à.
Both the male and the female servant shall prophesy.
Cả đệ tớ trai và đệ tớ gái đều nói tiên tri.
Amen. And then in Acts chapter, where is it? Chapter 16, verse 14 and 15.
Công vụ 16,
chapter 16, verse 14 and 15.
Câu 16, câu 14, 15. Anh em đọc luôn.
Trong bọn nó nghe chúng ta, tên là Lydia, quê ở thành Thyatira,
làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ nước Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Khi người đã chịu pháp báp tem với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng, nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở lại đó, rồi người ép mời vào.
Amen.
Mai su phí sen un phum sen.
Genau, yeah.
Okay.
Yeah. So here, this is how the church in Philippi started.
Đây là cái cách mà các hội thánh ở Philippi bắt đầu như thế nào.
The Lord, there was a woman named Lydia, and the Lord opened her heart.
Chúa dùng một cái người phụ nữ là Lydia và Chúa mở nhà của người này.
Yeah. And she received the word.
Và cô ta nhận lời Chúa.
And then all her house was baptized.
Và cả nhà được làm báp têm.
Imagine if Paul would say, "Oh no no, you are a lady, you are a woman, you should not speak to your house."
Thế tưởng tượng xem nếu mà Phaolô nói với Lydia là phụ nữ nên không có nên nói với gia đình của mình.
Yeah, God didn't open the heart of Lydia's husband first.
Nếu như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ không có thể nào mà mở lòng của chồng của Lydia được.
I assume that her husband was saved later, but he started with Lydia.
Tôi có lẽ thì chồng của Lydia sẽ được cứu sau này, nhưng mà Đức Chúa Trời bắt đầu với Lydia.
Yeah, and then Acts chapter 21.
Công vụ 21.
Verse 8 and 9.
Câu 8, câu 9. Nên đọc luôn.
Ngày nay, ta ở nơi đó đi, đến thành Cesare, vào nhà Philip, là người giảng tin lành, một trong bảy thầy phó tế, rồi ở lại đó. Người có bốn con gái đồng trinh, hay nói tin gì?
So what did his daughters do?
Nọc mệt.
The daughters of Philip, what did they do?
Thì mấy người con gái của Philip này thì người ta làm gì? Họ làm gì? Câu chính nói là họ hay nói tiên tri. Weissagen.
Yeah, genau. Sie weissagen, they prophesy. Yeah.
Thì những người này họ nói tiên tri.
So these are just some examples, and there would be many more in the Bible.
Đây chỉ là vài ví dụ thôi. Trong Kinh Thánh còn có nhiều ví dụ khác nữa.
Yeah. Oftentimes in Acts it mentions that many of the women received the word and followed the Lord.
Thì ở trong công vụ có nhiều lần nói là các người phụ nữ đã nhận Chúa rồi đi theo Chúa.
Yeah. And why is it mentioned in the Bible so often?
Tại sao mà Kinh Thánh lại nhắc đến điều này khá thường ở trong Kinh Thánh?
It is to expose our natural concept and our our old concepts.
Để nó bày tỏ cái quan niệm tự nhiên của chúng ta.
That the that there is, Galatians even says that there is in Christ there is no Jew nor Greek and even not man or woman.
Thậm chí trong thư Galati còn nói rằng là không có người Hy Lạp, người Do Thái và cũng không có người nam người nữ.
So, but we are all one in Christ.
Mà chúng ta là một ở trong Đấng Christ.
So, every sister, every brother, you are, yeah, we are in Christ. And there's no, how do you say, there's no difference if God hears the prayer of a brother or the prayer of a sister.
Tất cả các anh em và các chị em đều ở trong Đấng Christ. Thì không có sự khác biệt gì khi mà Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của anh em hay của chị em.
Yeah, and we are all priests.
Tất cả chúng ta đều là thầy tế lễ.
Yeah. And it's just that our old or traditional concepts how do you say make it hard.
Chỉ có cái quan niệm mà truyền thống cũ kỹ chúng ta làm cho nó cho nên khó khăn thôi.
Yeah. But so when we come to the meeting, the sisters should not hide what they have received from Christ.
Như vậy khi mà đến buổi nhóm thì các chị em không nên giấu những gì mình đã nhận từ Đấng Christ.
Yeah. And because there are many, how do you say, there are many functions in the meeting and in the church.
có nhiều chức năng ở trong hội thánh.
Yeah. When we speak for the Lord, we use our mouth to speak for the Lord in many ways.
Chúng ta dùng miệng của chúng ta để nói cho Chúa bằng nhiều cách khác nhau.
Yeah. For example, when you speak to your neighbors or your friends who don't know the Lord, you testify that the Lord Jesus is living, is the true God.
Khi mà anh em nói với người thân của mình hay là hàng xóm hay là bạn bè, những người không biết về Chúa thì chúng ta làm chứng rằng Đức Chúa Trời chân thật.
So to preach the gospel, should only the brothers do that?
Không lẽ chỉ có một mình những người anh em mới được phép giải phúc âm sao?
What do you think?
Anh em nghĩ như thế nào?
Hugh, what do you say? Like if you read John chapter 4, who preached the gospel to the city, to the whole city?
Ở trong Giăng chương 4 thì ai đã giảng phúc âm cho cả cái thành đó?
It was a woman who was actually who had a very difficult life.
Đó là một cái người phụ nữ mà có cái cuộc đời khó khăn.
So that proves, okay, preaching the gospel is for brother, for sisters and brothers.
Thì điều này chứng minh đó là cả các anh em lẫn chị em đều có thể giảng phúc âm được.
Yeah. Then the next point, how about bringing offerings to the Father?
Còn cái điểm kế tiếp á thì về cái chuyện mà dâng của lễ cho Cha.
Is this only for the brothers?
Chỉ có một mình các anh em mới được dâng hay sao?
Should only the brothers thank the Lord and praise the Lord with the offerings?
Chỉ có người nam mới được phép cảm ơn Chúa cầu nguyện rồi dâng của lễ sao?
No.
Không.
The Lord, we are all made. Everybody who is redeemed is also a king and priest.
Tất cả những người được cứu chuộc đều là vua và thầy tế lễ cả.
If you are a priest, you have to bring offerings.
Nếu anh em là một thầy tế lễ thì anh em phải dâng của lễ.
So if we say, yeah, all are priests, but the sisters shall not bring the offering, then what kind of priest is that?
Nếu mà chúng ta nói rằng tất cả đều là thầy tế lễ nhưng mà các chị em không được phép dâng của lễ, thì như vậy thì đó là một loại thầy tế lễ nào?
That's a nonsense.
Như vậy thì không có nghĩa gì cả.
And then how about praying in the meeting or sharing?
Yeah. Còn về cầu nguyện và chia sẻ trong buổi nhóm thì sao?
Or how about sharing an experience or a verse in the meeting?
Còn về chia sẻ một kinh nghiệm về một cái câu kinh thánh gì đó, kinh nghiệm hay câu kinh thánh nào đó trong buổi nhóm thì sao?
We just read the verses in Acts that the Spirit is poured out on the sons and the daughters.
Anh em hãy đọc những câu kinh thánh trong công vụ là Thánh Linh được tuôn đổ trên con trai và con gái.
So don't limit the Spirit just to the brothers.
Nên đừng có giới hạn Thánh Linh chỉ ở những người anh em thôi, người nam thôi. Yeah.
So the most important thing is it should come from the Spirit of God and not just from my mind or my fantasy.
Cái điều quan trọng nhất là nó phải xuất phát từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chứ không phải là từ trí khôn của tôi hay là từ cái sự tưởng tượng của tôi.
It doesn't mean, okay, now everybody can speak whatever they want in the meeting.
Điều này không có nghĩa rằng tất cả mọi người đều có thể nói những gì mà họ muốn ở trong buổi nhóm.
No, we are, we want to speak only what comes from the Spirit of God.
Tất cả chúng ta đều chỉ nên nói những gì mà xuất phát từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
So if you have a meeting maybe where you have two brothers and four sisters.
Ví dụ nếu mà trong buổi nhóm chỉ có hai người nam và bốn người nữ.
And maybe one brother is feeling not so good today. And the other brother is present with his body but his mind is somewhere else.
Ví dụ nếu mà một cái người nam thì không cảm thấy khỏe hôm nay, còn một người khác thì tuy có mặt nhưng mà tâm trí thì ở đâu đó.
Then what should you do if only the sisters, if only the brothers should speak?
Nếu mà như vậy, nếu mà chỉ có các anh em mới được nói thì chúng ta phải làm gì?
Then this will be a very boring meeting.
Nếu như vậy thì đâu cái buổi nhóm nhàm chán.
But that's what I mentioned before. Then if the brothers are how do you say, don't fill the role, then don't stop the sisters.
Giống như tôi đã nói trong ví dụ hồi nãy á, nếu mà những người nam không có thực hành cái vai trò của mình được thì đừng có ngăn cản những người nữ.
The only difference what the Bible makes is when it's about preaching and teaching the truth.
Cái điều mà duy nhất mà Kinh Thánh làm của sự khác biệt ở đó là sự dạy dỗ lẽ thật.
Yeah. So when it's about leading the fellowship and giving a direction to the fellowship.
Ví dụ như là dẫn dắt cái buổi thông công.
Yeah. This is where what the brothers should do in the order of God.
Đó chính là cái chỗ mà những người nam nên làm theo cái trật tự của Đức Chúa Trời.
Yeah, but not according to their own ideas and their own minds.
Nhưng mà không phải làm again.
Not according to their own ideas or their own what they read in the books or what they read in the internet, but according to the Spirit of God.
Nhưng mà không phải làm theo cái ý tưởng riêng của người này mà hay là theo những cái gì mà đã đọc trong trên internet hay trong sách, mà phải làm theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.
But this only refers to like giving a direction to the fellowship, giving leading the fellowship to
cái teaching. Đó chỉ là nó liên quan tới sự dạy dỗ hay là dẫn dắt hay cái buổi nhóm theo cái hướng nào đó.
But this does not mean that the sisters should shut up in the meeting.
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng các chị em phải hoàn toàn im lặng, phải ngậm miệng lại trong buổi nhóm.
Yeah. Don't misunderstand this point.
Anh em đừng có hiểu lầm cái điểm này.
Yeah. And especially if the brothers, for whatever reason, cannot lead at the moment, then this is even more important than the sisters seek the Lord and open their mouth.
Nhưng mà nếu mà, đặc biệt là khi mà các người nam không có thể nào mà dẫn dắt ở trong lúc đó, thì lúc đó thì những người nữ phải tìm kiếm Chúa và phải mở miệng của mình.
Yeah. So don't let, how do you say, don't let something, I mean it's okay if there's a question about it, we can have fellowship.
Thì tôi nghĩ nếu ta chỉ có câu hỏi để chúng ta thông công thì ổn thôi.
But don't let something like this destroy the church.
Nhưng mà đừng có để những cái điều giống như vậy phá hủy hội thánh của Chúa.
It's it's not worth it.
Nó không có đáng. Nó không có đáng.
And but rather you should focus on going on with the Lord.
Những người người nam như người anh em thì cần phải tập trung vào việc tiến lên với Chúa.
Yeah. And there are many things to learn for the brothers and for the sisters.
Thì các có nhiều điều mà để cho các anh em và các chị em để phải học.
And again I use the picture just like in a family.
Và lần nữa tôi lại dùng cái hình ảnh như là trong gia đình.
Yeah. You, how to be a husband, you have to learn.
Thì tôi phải học để làm một người chồng như thế nào, ví dụ.
How to be a wife, you have to learn many things.
Và một người vợ cũng phải học rất là nhiều điều.
And yes, there is the order of God, but both brothers and sisters have to learn.
Dù đó là một cái trật tự của Đức Chúa Trời, nhưng mà các anh em và các chị em cũng phải học.
Yeah. But that the order of God does not mean that the sisters have to shut up in the meeting.
Nhưng mà trật tự của Đức Chúa Trời không có nghĩa rằng các chị em phải ngậm miệng ở trong buổi nhóm.
The sister should not be the head.
Những người chị em thì không nên là cái đầu.
Should not be the leading one in the church.
Không phải là cái người dẫn dắt của hội thánh.
Yeah. But this is something for the brothers.
Nhưng đó là những cái điều đó của những người nam.
But if you are a brother and maybe you're still learning about how to deal with your own life and your own problems, then of course how can you take care of the problems of the church?
Okay.
This is for the brothers. But if the brothers are still busy with learning how to manage their own life, how can they manage the church?
nếu mà các anh em, các người nam bận rộn để học với, để quản lý cái đời sống của mình, thì làm sao mà có thể quản lý hội thánh của Chúa được?
Yeah, so there are many things to learn for everybody.
Nên có nhiều điều để học cho tất cả mọi người.
And I hope that, you know, the Lord is coming soon and we have to prepare.
Chúa sắp đến rồi nên chúng ta phải chuẩn bị.
The Lord wants to have a holy church that is like him.
Chúa muốn có một cái hội thánh thánh khiết giống như Ngài.
This is what where we have to focus on and encourage each other and learn together.
Đây là điều mà chúng ta phải tập trung và chúng ta phải khuyến khích lẫn nhau.
Yeah. These things about teaching or theological things, it's not worth it to invest all your to invest so much time and energy.
Những cái gì liên quan tới sự dạy dỗ hay là thần học thì không có đáng để đầu tư thời gian vào đó.
Yeah. So I hope that this fellowship helped to clarify a bit. If there are questions, we still have time.
Tôi hy vọng rằng cái buổi thông công này có thể giải thích được một phần. Nếu anh em có câu hỏi thì anh em có thể hỏi. Anh em nào chưa rõ thì anh em có thể hỏi.
Everybody is silent.
Tất cả mọi người đều im lặng à.
Maybe they all asleep.
Có lẽ họ ngủ.
Maybe one more comment. Maybe one more thing. I want to add one more thing.
Hello. Hello. Anh hỏi dùng Philip em câu hỏi này. Em thấy Julia thông công á, xong rồi Julia có đội cái khăn á, anh hỏi Philip cho em chỗ này là đội cái khăn đó có nhất thiết là mình phải đội hay không, hay là tùy ý của mọi người, căn cứ lên theo lời Chúa.
Còn thì lại hát cái phrase über die Kopf bedeckung sie hat gesehen dass Julia mit der Kopf bedeckung dabei war. Muss alles Schwester muss das machen oder nur dass sie hier von jeder ab wie sie wollen.
Eine Schwester die Schwestern müssen das nicht machen. Gibt kein Gesetz, sie müssen das machen.
Không có một cái luật lệ nào để nói rằng các chị em phải, tất cả chị em phải làm.
Yeah. Ich habe yeah. Julia machte.
How English
sorry. Yeah. there is no law that the sisters have to do it.
Thì không có luật pháp nào mà nói rằng các chị em phải làm điều đó. Yeah.
Julia is doing it because in 1 Corinthians chapter 11.
Julia làm như vậy tại vì trong Côrintô thứ nhất chương 11.
And where to express so she covers her head to express that she is submitting under the order of God.
Thì Julia làm che đầu của mình lại để biểu lộ là mình vâng phục cái trật tự của Đức Chúa Trời.
Yeah. But it is not something we should make a law or a form out of it.
Nhưng mà đó không phải là cái điều mà chúng ta phải làm nên một cái luật lệ gì đó, một cái hình thức nào đó.
Yeah. So also here in Germany there are sisters who have it and there are other sisters who don't have it.
Hay cả ở Đức cũng vậy, thì một số chị em thì có cái khăn trùm đầu, một số chị em khác thì lại không có.
And it's fine. We don't make a discussion out of it.
Và điều đó ổn thôi. Chúng tôi không có tranh luận gì về điều đó cả.
Yeah. They do it with the Lord and before the Lord, and it's not something we argue about.
Họ, nếu họ làm thì họ làm với Chúa, trước Chúa. Nhưng mà đó không phải là cái gì đó để chúng ta tranh luận.
Did this answer the question, Chi Lai?
Lại Philip hỏi là câu trả lời câu hỏi của em được chưa?
Lại đi vô bếp à? Là đi ra rồi nè.
Survive in the queue.
Okay.
Em cũng rõ điều này. Em hỏi lại cho một lần nữa để tất cả mọi người cùng hiểu hơn rõ họ rõ hơn á.
She has this function for standing. Aber sie hat diese Frage noch mal gestellt, damit andere alle allem Geschwister, das verstehe.
Okay, ja. Yeah. Aber auch also in yeah, in this chapter it also says that the women pray and prophesy in the church.
Ngay cả chương này cũng nói rằng những người nữ cũng có thể cầu nguyện hay nói tiên tri ở trong hội thánh.
Yeah. So if we just use so this is we saw now many verses where it says that the sisters pray and prophesy in the church.
Như vậy chúng ta thấy có nhiều câu kinh thánh nói là những người nữ cũng cầu nguyện và nói tiên tri trong hội thánh.
And then there's this one verse in 1 Corinthians chapter 14 that says that let the woman be silent.
Và chỉ có một câu ở trong Côrintô thứ nhất chương 14 nói rằng hãy để cho những người nữ im lặng.
Yeah. And unfortunately there are Christians who take this one verse and say okay, every woman shut up.
Tiếc rằng có nhiều cơ đốc nhân chỉ lấy một câu kinh thánh này thôi rồi nói rằng tất cả những người nữ đều phải ngậm miệng lại.
This is not wise. This is not according to the whole truth.
Nhưng như vậy không có đúng như toàn bộ lẽ thật.
In Corinthians, if you read, they had a lot of problems, a lot of trouble.
Nếu mà anh em đọc thư Côrintô thì anh em sẽ thấy rằng họ có rất nhiều vấn đề.
The church there was, Paul said, you're even worse than the unbelievers.
Paulo nói rằng thậm chí nói rồi thánh này thậm chí anh em còn tệ hơn cả những người không tin Chúa nữa.
They were one even took.
Con lắc che lại.
They do how to say fornication and sin, adultery, fornication, sin.
Có người còn phạm tội tà dâm và nhiều tội lỗi khác nữa.
They even sue each other. They file a lawsuit against each other.
Họ tranh đấu lẫn nhau,
and,
cãi lộn với nhau.
And even he says when they come for the Lord's table, they make a big party and drink wine and get drunk.
Khi họ đến với Chúa thì họ làm thành một cái buổi tiệc lớn. Họ nhậu nhẹt.
And when they speak in the when they have fellowship in the meeting, they just say blah 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 blah, blah and it's a big chaos.
Khi mà họ nói trong buổi nhóm thì họ nói lung tung, làm một cái sự rối loạn lớn.
And so this is the church life in Corinth.
Đó là cái nếp sống của tại hội thánh Côrintô.
It was a big mess.
Một cái sự hỗn loạn lớn.
And then Paul is trying to clean up the mess.
Thì Paulo mới cố gắng dọn dẹp cái đống lộn xộn này.
And there he says, okay, bring some structure and some order, or how to say, bring some structure to your meeting.
Thì Paulo muốn kêu là hãy mang một số cái cấu trúc vào cho hội thánh.
And in this context, he says, okay, to reduce the chaos. Let the sisters be silent and let only the brothers speak. And later he says, the rest I will clarify when I come.
Thì để cái giảm cái sự lộn xộn này thì Paulo mới nói là các người nữ phải im lặng trong buổi nhóm. Rồi những cái gì còn lại thì tôi sẽ giải thích sau khi mà tôi đến.
Yeah. So yeah, that was a very special messy situation.
Thì đó là một cái sự hỗn cái tình huống hỗn loạn rất là lớn.
They were far away from God's order.
Họ hoàn toàn rất là xa đối với trật tự của Đức Chúa Trời.
Yeah. So don't just take this one verse and then make it a law for the church.
Nên chúng ta đừng có lấy một cái câu kinh thánh này rồi làm nó thành một cái luật lệ cho cả hội thánh.
Yeah. We need an order and this is the order of God.
Chúng ta cần một trật tự và đó là trật tự của Đức Chúa Trời.
And we should all, everybody, brothers and sisters, should seek to live in this order.
Và tất cả người nam lẫn người nữ đều phải học để sống theo cái trật tự này.
And then you will have peace.
Rồi tất cả chúng ta đều sẽ có bình an.
Yeah, and then it will be very precious when the brothers and the sisters bring, open their mouth, bring what they have received from the Lord.
Và sau đó sẽ rất là quý giá nếu mà các anh em lẫn các chị em mở miệng mình để bày tỏ những gì mà họ đã nhận được từ Chúa.
Yeah. Amen. Cảm ơn anh Philip. Em cũng khi mà em đọc cái đoạn 1 Corinto 14 câu 13 là đàn bà phải nín lặng á, thì em cũng bắt đầu rất là như là sốc vậy, giống như là mình không được quyền nói.
Thì hợp Philip cái đáng anh si listen fast, cái nào listen fast cái listen hard quá hard hard si và si socket và si doctor that the cowen nish reden rufen.
Và làm sao mà mình biết được là cái trật tự để làm rõ, em vẫn còn phân vân giữa vấn đề là người nam sẽ làm đầu nhưng người nữ thì cũng được quyền nói.
Đây là câu hỏi của em hay là một câu xác định?
Đây là câu hỏi của em ạ. Câu hỏi em còn đang phân vân vì hồi nãy anh Philip có giải thích là người nam thì phải làm đầu theo như luật của Chúa, đúng không? Nhưng mà trong những trường hợp thì người phụ nữ có quyền nói, nhưng cuối cùng người nam vẫn phải là đầu, là giống như là người hướng dẫn.
She's not me so clear. Bởi được cái xác hát the manner the Buddha seem that hoped can führen aber die Frau Frauen können reden.
So, also sie meint dass die Frauen auch führen, oder?
Em nghĩ rằng các chị em có thể dẫn dắt phải không?
Tại vì mấy chị em ở bên Mỹ thì em nghĩ là giống như là ai mà có thánh thần thì nói thôi, không phải là ai dẫn dắt ai.
She said that the Geschwister in USA where had then guys where do then guys can read and nicht that jeder die anderen führen.
Also das es soll durch den Geist geschehen, so meint sie. Also
Sie ist nicht klar, was führen in der Gemeinde bedeutet.
Ah, okay. So when we speak in the meeting, we need the fear of God.
Khi mà chúng ta nói trong buổi nhóm thì chúng ta cần sự kính sợ của Đức Chúa Trời.
So every brother or sister, we don't just say what comes to our mind, we just speak.
Tất cả các anh em lẫn các chị em đều không thể nào mà nói những gì mà mình nghĩ trong đầu được.
But as what says as so first of all, maybe can read 2 Peter chapter 1.
Đọc Phi-rơ thứ nhì đoạn 1.
Verse 20 and 21.
Câu 20 21.
Trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là với ý một người nào ngoài ra, nhưng ấy là lời thánh linh cảm động mà người ta lại nói bởi Đức Chúa Trời.
Amen. Yeah. So don't use your private interpretation or your private ideas.
Đừng có dùng cái sự diễn dịch riêng của mình hay là dùng cái ý tưởng riêng của mình.
Yeah. And then but it says it did not come by the will of man, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit.
Câu 21, vì chẳng có hề lời tiên tri nào lại bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta nói bởi Đức Chúa Trời.
So what we have received from the Spirit of God, we should bring it.
Nếu mà có những ta có nhận được gì từ Thánh Linh thì chúng ta phải bày tỏ nó.
Yeah. And this can be in many forms.
Điều đó có thể diễn ra theo nhiều hình thức.
It can be a song.
Có thể là một cái Meister
a lead or a psalm, a song or a psalm.
Có thể là một bài hát hay là một cái thi thiên.
Can be a verse from the Bible.
Có thể là một câu kinh thánh ở
An experience from the Lord or a verse where the Lord has shown you something.
Hay là một kinh nghiệm với Chúa, hay là một cái câu kinh thánh mà Chúa bày tỏ gì đó cho mình.
Or a verse or experience to encourage everybody.
Hay là một kinh thánh mà mình đã trải nghiệm để khích lệ tất cả mọi người.
Yeah. This will everything that is good to build up the other brothers and sisters.
Đó là tất cả những gì tốt để có thể xây dựng tất cả các anh em chị em.
Yeah, to encourage them and to give food.
Để khích lệ và để cung cấp thức ăn.
Yeah. And this is true for all brothers and all sisters.
Thì điều này là đúng cho tất cả anh em lẫn các chị em.
And leading means a bit more.
Nhưng mà dẫn dắt thì nó nhiều hơn.
For example, in July we had a conference about Revelation chapter 14 in Saigon.
Ví dụ ở trong tháng 7 vừa rồi thì chúng ta có hội nghị về Khải Huyền 14 tại Sài Gòn.
Yeah, and so there we this was a time not just of this is a time where I spoke a lot to give a vision and a word that gives a direction for the brothers and sisters.
Đó là thời gian mà tôi đã nói rất là nhiều để bày tỏ một khải thị hay là một cái hướng đi cho anh em và chị em.
Yeah. This is different to your Friday meeting.
Thì cái đó khác với cái buổi nhóm của riêng của các anh em.
In your Friday meeting you have fellowship and Sister Trang shares and Brother Hugh shares and so on.
Thì trong cái buổi nhóm buổi thông công bình thường thì ví dụ như là Trang chia sẻ rồi Hiếu chia sẻ.
Yeah. And you it's like a yeah, like having dinner together.
Cái đó giống như là ăn tối chung với nhau.
But but to give a word of direction and leading the church in which way to go. This is what the brothers should do.
Nhưng mà để dẫn dắt hội thánh đi theo một cái hướng nào đó, hướng nào phải đi thì đó thì các anh em phải nên làm, những các người nam phải nên làm.
Yeah, so this refers maybe to yeah, to teaching the truth and like in a conference or teaching the word of God on like how can you describe it?
Ví dụ như yeah. Là dạy dỗ lẽ thật ở trong trong cái hội nghị.
Yeah. Like in a so like in a family, yeah. The where the husband is or for some decisions, yeah. You're kind of there's a difference between husband and wife.
Giống như ở trong gia đình thì người chồng phải làm một số quyết định quan trọng thì có một sự khác biệt giữa người chồng và người vợ.
Yeah. But for the food, everybody has to bring food to the meeting.
Nhưng mà về cái việc thức ăn thì tất cả mọi người đều phải nên mang thức ăn vào trong buổi nhóm.
Yeah. And yeah. But we all maybe let's read yeah. Ephesians chapter 5.
Ví dụ anh em đọc Ephesos chương 5.
Verse 18 to 21.
Từ câu 18 tới câu 21.
Được xây dựng vì được sưu cho luôn tuần, nhưng phải đời dạy được thánh linh, hãy lấy ca vị, thơ hành, và bài hát thiên liêng mà đối đáp cùng nhau, và hãy lòng hát mừng lời khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Amen.